Thiên tài tướng sư, chương 792. Binh đoàn đánh thuê Black Widow. Góc truyện audio.com. Ông Triệu, vị này là anh Lưu, lịch trình và đi lại của chúng ta lần này đều do anh Lưu phụ trách. Sau khi lên xe, Hoa Quân giới thiệu người đang ngồi ở vị trí tài xế với Diệp Thiên. Thường thì bên công ty du lịch rất ít nhận những chuyến du lịch một người như thế này, cho dù là nhận rồi thì cũng tìm một vài đoàn du lịch khác để nhập vào, đợi người đông mới xuất phát. Nếu không có nhà tài trợ thì Diệp Thiên đừng hòng có được chuyến du lịch một người cùng tài xế và hướng dẫn viên như thế này. Anh Lưu, vậy làm phiền anh rồi. Diệp Thiên chào người tài xế khoảng 30 tuổi kia rồi nói tiếp, trạm dừng chân đầu tiên của chúng ta là ở đâu đây? Đến mỏ vàng Mãnh Sa. Anh Lưu nói không nhiều, nói cái tên liền lái xe rời khỏi khách sạn. Ông Triệu, thực ra Cape Town trước đây là thành phố mỏ vàng, vì giáp với eo biển nên dần dần mới trở thành thành phố du lịch. Hoa Quân rất có tài làm lái xe, hắn giới thiệu đường với Diệp Thiên. Xung quanh Cape Town ít nhất cũng có 10 mỏ vàng lớn nhỏ, mỏ vàng Mãnh Sa là một trong những mỏ vàng nổi tiếng ở đây, ở đó cũng có nhiều công nhân người Hoa nhất. Được tôi theo sắp xếp của các ông. Diệp Thiên nghe xong liền gật đầu, hắn ngồi hàng ghế phía sau nhắm mắt lại, Hoa Quân thấy Diệp Thiên có vẻ muốn nghỉ ngơi nên không nói tiếp nữa. Nhưng Hoa Quân đã không biết rằng, Diệp Thiên không phải là đang nghỉ mà trong đầu đang dự đoán về cuộc hành trình này. Dự đoán khác với xem bói chỉ có thể dựa vào một việc để có được một thông tin nào đó, nhưng dự đoán thì không giống như vậy, dựa vào năng lực hiện tại của Diệp Thiên, hắn thậm chí có thể dự đoán được những phúc họa xảy ra vào hôm nay, hoặc là vào một thời điểm nào đó có chuyện gì xảy ra. Tất nhiên, cách suy diễn này làm tinh thần bị tiêu hao rất lớn, cứ cho là bây giờ Diệp Thiên đã tu thành nguyên thần thì nhiều nhất hắn cũng chỉ có thể dự đoán trong khoảng thời gian 2-3 ngày thôi, khoảng nửa tiếng sau, sắc mặt Diệp Thiên đã trở nên mệt mỏi. Lẽ nào quẻ bói của mình lúc trước có vấn đề? Diệp Thiên tỏ vẻ nghi ngờ. Vừa rồi hắn gần như đã tiêu hao hết 8 phần tinh thần, dùng bí thuật thừa kế được để dự đoán những chuyện xảy ra trong 2 ngày tiếp theo, tuy nhiên trận bao vây chặn đánh đó đã không xảy ra. Hơn nữa trong 2 ngày này cũng chẳng có chuyện vui gì xảy ra, điều này làm Diệp Thiên có phần thất vọng, nếu không phải lịch trình đã sắp xếp xong rồi thì hắn thậm chí còn muốn hủy bỏ tham quan các cảnh điểm vào 2 ngày này, hơn nữa ông chủ Diệp là một ông chủ lớn có doanh thu một ngày lên đến mấy chục vạn, làm gì có thời gian mà đi loanh quanh ở đây. Hy vọng các ông không làm tôi thất vọng. Vừa đi ra khỏi vùng giết sốc Siberia, Diệp Thiên vẫn chưa quen với cuộc sống yên bình đột ngột này, trong lòng luôn hy vọng Tống Hiểu Long đến gây chuyện với mình, điều này không chỉ mang đến niềm vui cho hắn trong cuộc hành trình tẻ nhạt ở Nam Phi này mà còn loại trừ được tai họa ngầm luôn rình rập sau lưng hắn. Miêu Thúc, công việc sắp xếp thế nào rồi? Trong một tòa biệt thự hào nhoáng ở Cape Town, Tống Hiểu Long đang vuốt ve ly rượu đỏ, nói chuyện với Miêu Tử Long mà không chút sợ hãi gì. Nhưng ánh mắt lại hiện lên tâm trạng lo lắng rõ ràng. Từ lính đánh thuê Đài Loan đến đồ đệ của quốc sư Thái Lan và sát thủ hàng đầu thế giới, sau đó còn khuyến khích Hồng Môn Đại Lão đối phó với Diệp Thiên, nhưng kết quả cuối cùng Diệp Thiên vẫn còn sống sờ sờ ra đó, còn Tống Hiểu Long hắn. Góc truyện audio.com, thì lại bị rớt từ trên mây xuống, chuyển đến vùng đất Nam Phi hẻo lánh này trải qua nhiều chuyện như vậy, Diệp Thiên đã trở thành bóng ma không thể xóa bỏ trong mắt Tống Hiểu Long, hắn sợ nếu lần này mà Diệp Thiên còn không chết thì bà cô thương yêu mình kia sẽ từ bỏ mình mất. Hiểu Long, cháu yên tâm, hành trình lần này của hắn đã nằm gọn trong tay ta, cái tên họ Diệp kia cho dù có 3 đầu 6 tay đi nữa thì lần này cũng sẽ chết chắc. Miêu Tử Long cười nhạt nói tiếp, 6 tiểu đội lính đánh thuê tổng cộng là 42 người đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, địa điểm phục kích cũng đã chọn xong. Hả, chỉ có hơn 40 người? Tống Hiểu Long chau mày nói, anh Miêu, tôi đã bỏ ra mấy ngàn vạn đô la đó, sao lại chỉ thuê có hơn 40 người? Bọn họ có thể giải quyết được Diệp Thiên sao? Lúc trước đội quanh đánh thuê mà Thanh Long cầm đầu có 20 người nhưng đã bị tiêu diệt sạch, vừa nghe Miêu Tử Long nói chỉ thuê hơn 40 người, Tống Hiểu Long thấy không hài lòng cho lắm. Thấy Tống Hiểu Long không được hài lòng, Miêu Tử Long liền cười tự tin nói. Hiểu Long, người trọng tài chứ không trọng nhiều, binh đoàn đánh thuê mà tôi sử dụng này tuy là người không nhiều, nhưng đều là những lính đánh thuê tinh nhuệ nhất trên thế giới, trong đó còn có binh đoàn đánh thuê Black Widow trước đây có hợp tác với chúng ta nữa. Ồ, ông cũng mời họ đến rồi sao? Bọn họ không phải đã giải tán rồi hả? Tống Hiểu Long kinh ngạc, sắc mặt cũng dịu xuống, cho dù là Mã Lạp Khải lúc đó nghe thấy Miêu Tử Long nói thế e rằng cũng có vẻ mặt đó. Nhiều người không biết nếu nghe thấy cái tên binh đoàn đánh thuê Black Widow sẽ nghĩ rằng đây là binh đoàn đánh thuê toàn phụ nữ, thực ra không phải vậy, binh đoàn này chỉ có 5 người, và đều là đàn ông. Sở dĩ lấy tên Black Widow là vì bọn họ làm cho vô số người đàn ông xuất sắc đều trở thành quả phụ, bất kể là ám sát hay chết trên chiến trường hoặc chấp hành một nhiệm vụ đột kích nào đó, những vụ mà bọn họ nhận chưa có vụ nào không thành. Trong binh đoàn đánh thuê này, có quan chỉ huy và người vạch ra kế hoạch hành động xuất sắc nhất giới quân đánh thuê, còn có những hacker máy tính và người thực hiện hành động tốt nhất thế giới, một đầu óc tinh nhuệ và sức lực mạnh mẽ, làm cho binh đoàn Black Widow này xếp thứ nhất trong một thời gian dài. Đến chính phủ các nước đều đã từng hợp tác ngầm với binh đoàn này, để giúp bọn họ đi làm những chuyện không thể lộ ra ngoài ánh sáng, mà binh đoàn Black Widow cũng chưa từng thất bại bao giờ, khẩu hiệu của họ là chỉ cần có giá hợp lý, bọn họ sẽ thỏa mãn yêu cầu của bạn. Lúc Tống Hiểu Long vừa mới xuất đạo, đã từng trù hoạch một vụ án thôn tính buôn bán, nhằm thể hiện khả năng thiên tài làm ăn của mình trước mắt Tống Vi Lan, Tống Hiểu Thiên đã tiêu phí một số tiền lớn để mời binh đoàn đánh thuê Black Widow. Kết quả sau đó là một nhân vật quan trọng trong vụ án thôn tính khi ăn cá ở nhà đã bị xương cá kẹt ở yết hầu, ông già hơn 60 tuổi chưa đưa đến bệnh viện đã u ớ rồi. Qua điều tra nhiều phương diện, việc này đúng là một tai nạn ngoài ý muốn, nhưng ngoài Tổng Hiểu Long và Miêu Tử Long ra thì không ai biết đó là do bọn họ trù hoạch, thậm chí cho đến bây giờ Tống Hiểu Long vẫn không biết binh đoàn Black Widow đã dùng thủ đoạn gì. Mấy năm trước Tống Hiểu Long cũng đã từng tìm đến binh đoàn Black Widow, muốn nhờ họ tạo nên một cái chết ngoài ý muốn với Diệp Thiên, tiếc là binh đoàn Black Widow không biết vì lý do gì mà giải. Góc chuyện audio.com, tán rồi, điều này mới có chuyện sau đó một sát thủ hóa trang thành nhân viên phục vụ khách sạn để ám sát Diệp Thiên. Hiểu Long, nội bộ binh đoàn Black Widow xảy ra chút vấn đề, nên đã rút về vài năm, tuy nhiên bây giờ đã tụ họp trở lại rồi, đây cũng là nhiệm vụ đầu tiên sau khi bọn họ tái xuất. Đối với binh đoàn Black Widow, Miêu Tử Long cũng vô cùng tin tưởng, đối với những binh đoàn chỉ biết kỹ thuật chiến đấu kia thì trí tuệ của binh đoàn Black Widow mới là nhân tố chính giúp Hộ Trường Kỳ giữ vị trí đứng đầu. Tuy binh đoàn Black Widow sau khi tái xuất đưa ra giá rất cao, nhưng chỉ trong vòng một ngày, ba phương án mà họ đưa ra cũng đã thể hiện rất rõ tố chất nghề nghiệp rất cao của họ. Theo Miêu Tử Long, bất kể là phương án nào thì cũng sẽ làm cho Diệp Thiên chết không có đất chôn. Tống Hiểu Long nói, xây dựng lại, nhân viên không có thay đổi gì chứ. Lúc đó vì sao bọn họ phải giải tán chứ? Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Miêu Tử Long lắc đầu nói. Nhân viên hoàn toàn không có gì thay đổi, vẫn là 6 người cũ. Hiểu Long, cậu yên tâm đi, tôi không phải là lần đầu tiên làm việc với họ, hơn nữa nếu việc không thành thì bọn họ cũng không nhận được một đồng nào cả. Miêu Tử Long dừng lại một lúc rồi nói tiếp. Ngoài ra hơn 600 quân nhân từ Congo đến sẽ mang vũ khí hạng nặng mai phục xung quanh phạm vi đội quân đánh thuê này, cho dù là Diệp Thiên có thể thoát khỏi quân đánh thuê thì cũng không thể nào thoát khỏi đám quân nhân đó được, bọn họ chính là một cỗ máy giết người chân chính. Vốn dĩ Miêu Tử Long thuê một đoàn quân nhân, tuy nhiên nước đó vẫn đang có chiến tranh, chỉ có thể chọn ra hơn 600 quân tinh nhuệ để thực hiện nhiệm vụ này, 600 quân này đều đã thể hiện năng lực giết người của mình trên chiến trường. Chỉ vì một người là Diệp Thiên, Miêu Tử Long đã trả một giá lớn như vậy thì đã có thể thấy được sự kiêng kỵ và ý chí giết Diệp Thiên của hắn, những người mà hắn thuê này, nếu ở tại một đất nước nhỏ nào đó thì thậm chí có thể phá vỡ chính quyền của nước đó rồi. Ngoài hai nhóm người này, Miêu Tử Long còn giấu một ám thủ, đó chính là Lôi Hồ và Giang Sơn, cứ cho là Diệp Thiên may mắn thoát khỏi hai nhóm người kia đi thì cũng không tránh khỏi sự giam cầm của Giang Sơn, chỉ vài giây thôi cũng có thể làm Diệp Thiên biến thành cái sàng rồi. Nghe Miêu Tử Long nói sơ qua kế hoạch của mình, Tống Hiểu Long khoát tay nói. Miêu ca, những điều này tôi không quan tâm, tôi chỉ xem kết quả cụ thể thế nào thì ông tự sắp xếp đi, tôi chỉ cần Diệp Thiên chết. Gương mặt trắng nõn của Tống Hiểu Long trở nên dữ tợn, hắn uống một hơi hết ly rượu, nghiến răng vứt cái ly xuống đất, chiếc ly vỡ vụn làm tâm trạng Tống Hiểu Long thoải mái hơn, hắn dường như đã nhìn thấy hình ảnh Diệp Thiên rơi vào bước đường cùng. Hiểu Long, yên tâm đi, Lôi Hồ và cô gái kia đã đi Johannesburg rồi, tôi cũng chuẩn bị đến đó đây, sau 3 ngày cậu cứ đợi tin tốt lành đi. Miêu Tử Long nói đầy tự tin, chỉnh hợp đội quân đánh thuê cường đại nhất thế giới và quân nhân tiết huyết nhất mà còn không giết được Diệp Thiên thì đi kiếm sợi dây treo cổ tự tử chết cho rồi. Cách chương.